Phần 7. Nguy hiểm của kiến chấp. Một nhỏ, tác hại của tà kiến. Này các tỳ khưu, ta không thấy một pháp nào khác. Do pháp ấy, các pháp bất thiện chưa sinh được sinh khởi, và các pháp bất thiện đã sinh đi đến tăng trưởng, quảng đại như là tà kiến. Với người có tà kiến, các pháp bất thiện chưa sinh được sinh khởi, và các pháp bất thiện đã sinh đi đến tăng trưởng, quảng đại. Này các tỳ khưu, ta không thấy một pháp nào khác. Do pháp ấy, các pháp thiện chưa sinh không sinh khởi, và các pháp thiện đã sinh bị đoạn diệt như là tà kiến. Với người có tà kiến, các pháp thiện chưa sinh không sinh khởi, và các pháp thiện đã sinh bị đoạn diệt. Này các tỳ khưu, ta không thấy một pháp nào khác. Do pháp ấy, các chúng sinh sau khi thân hoại mạng chung bị sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục như là tà kiến. Các chúng sinh có tà kiến sau khi thân hoại mạng chung bị sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỳ khưu, đối với người có tà kiến, phàm mọi thân nghiệp, khẩu nghiệp hay ý nghiệp được người ấy thực hiện theo tà kiến. Phàm có tâm tư sở nào, phàm có khát khao nào, phàm có ước nguyện nào, và phàm có các hành vi nào do người ấy tạo ra theo tà kiến, tất cả pháp ấy đưa đến không khả lạc, không khả hỷ, không khả ý, đưa đến bất hạnh, đau khổ. Vì cớ sao? Vì tánh ác của tà kiến. Này các tỳ khưu, trích kinh Tăng Chi Bộ, chương 1, bài kinh số 306, 308, 312, 314. Hai nhỏ, người mù và con voi. Một thời Thế Tôn trú ở thành Xá Vệ. Tại rừng cây Kỳ Đà, khu vườn ông cấp cô độc. Lúc bấy giờ, một số đông các ngoại đạo sai khác, các sa môn, bà la môn, các du sĩ ngoại đạo đều vào thành Xá Vệ để khất thực. Họ có quan điểm khác nhau, có kham nhẫn khác nhau, có sở thích khác nhau, y cứ nương tựa vào quan điểm khác nhau. Họ sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đã thương nhau bằng binh khí miệng lưỡi. Như thế này mới là pháp, như thế kia không phải là pháp. Như thế này không phải là pháp, như thế kia mới là pháp. Rồi nhiều tỳ khưu vào buổi sáng đắp y, cầm y bát vào thành Xá Vệ để khất thực. Khất thực ở Xá Vệ xong sau buổi ăn. Khi đi khất thực trở về, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi, ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỳ khưu ấy kể lại chuyện ấy đến Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói: Này các tỳ khưu, các du sĩ ngoại đạo là những người mù, không có mắt, không biết mục đích, không biết phải mục đích, không biết pháp, không biết phi pháp. Do họ không biết mục đích, do họ không biết không phải mục đích, do không biết pháp, do không biết phi pháp, họ sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đã thương nhau bằng binh khí miệng lưỡi. Như thế này mới là pháp, như thế kia không phải là pháp. Như thế này không phải là pháp, như thế kia mới là pháp. Thuở xưa, tại thành Xá Vệ này, có một ông vua. Ông vua ấy bảo một người: Này người kia, phàm có bao nhiêu những người sinh ra đã mù ở Xá Vệ, hãy nhóm lại một chỗ tất cả. Thưa dân đại vương, người ấy vâng đáp rồi làm theo lệnh vua. Rồi nhà vua bảo người ấy: Này khanh, hãy đưa ra một con voi cho những người mù. Thưa dân đại vương: Này các tỳ khưu, người ấy vâng đáp rồi đưa ra một con voi cho những người mù. Này các người mù, đây là con voi. Với một số người mù, ông ta đưa cái đầu và nói: Này các người mù, đây là con voi. Đối với một số người mù khác, ông ta đưa cái lỗ tai con voi. Đối với một số người mù, ông ta đưa các ngà con voi. Đối với một số người mù khác, ông ta đưa cái vòi con voi. Đối với một số người mù khác, ông ta đưa cái thân con voi. Đối với một số người mù khác, ông ta đưa cái chân. Đối với một số người mù khác, ông ta đưa cái lưng. Đối với một số người mù khác, ông ta đưa cái đuôi. Đối với một số người mù khác, ông ta đưa cái lông đuôi và nói: "Này các người mù, đây là con voi." Sau đó, ông ta báo cáo với nhà vua mọi việc đã làm xong. Nhà vua đi đến các người mù ấy và hỏi họ: "Này các người mù, hãy nói cho ta biết con voi là như thế nào?" Những người được sờ đầu con voi trả lời: "Thưa đại vương, con voi là như cái ghè." Những người được sờ cái tai con voi trả lời: "Thưa đại vương, con voi như là cái rổ sàng gạo." Những người được sờ cái ngà con voi trả lời: "Thưa đại vương, con voi là như cái lưỡi cày." Những người được sờ cái vòi con voi trả lời: "Thưa đại vương, con voi là như cái cày." Những người được sờ cái thân con voi trả lời: "Thưa đại vương, con voi như cái thùng chứa." Những người được sờ cái chân con voi trả lời: "Thưa đại vương, con voi là như cái cột." Những người được sờ cái lưng con voi trả lời: "Thưa đại vương, con voi là như cái cối." Những người được sờ cái đuôi con voi trả lời: "Thưa đại vương, con voi là như cái chày." Những người được sờ cái lông đuôi con voi trả lời: "Thưa đại vương, con voi là như cái chổi." Rồi họ cãi nhau: "Con voi các ông nói như vậy không phải là con voi. Con voi không phải như vậy. Như thế này mới là con voi." Cho đến khi họ đánh nhau bằng tay và ông vua ấy vui thích. Cũng vậy, này các tỳ khưu, các du sĩ ngoại đạo là những người mù không có mắt, không biết mục đích, không biết phải mục đích, không biết pháp, không biết phi pháp, do họ không biết mục đích, do họ không biết không phải mục đích, do không biết pháp, do không biết phi pháp, họ sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đã thương nhau bằng binh khí miệng lưỡi. Như thế này mới là pháp, như thế kia không phải là pháp, như thế này không phải là pháp, như thế kia mới là pháp. Trích kinh Phật Tự Thuyết, chương 6, bài kinh số 4. Ba nhỏ bị xâm chiếm bởi hai loại tà kiến. Này các tỳ khưu, chư thiên và loài người bị xâm chiếm bởi hai loại tà kiến. Một số người chấp chặt, một số người đi quá trớn, chỉ có một số người có mắt mới thấy được. Này các tỳ khưu, thế nào là một số người chấp chặt? Có chư thiên và những người vui thích sinh hữu, hoan hỷ trong sinh hữu. Khi các pháp đoạn diệt sinh hữu được giảng cho họ, tâm họ không có phấn khởi, không có tính thành, không có an trú, không có kiên quyết. Như vậy, này các tỳ khưu, đó là một số người chấp chặt. Và này các tỳ khưu, thế nào là một số người đi quá trớn? Có một số lo âu, xấu hổ, nhàm chán với sinh hữu, hoan hỷ trong phi sinh hữu. Họ nói, vì rằng khi thân hoại mạng chung, tự ngã này bị chặt đứt, bị hoại diệt, không có tồn tại sau khi chết. Quan điểm này là thiết thực, là thù thắng, là chân thật. Như vậy, này các tỳ khưu, đó là một số người đi quá trớn. Và này các tỳ khưu, thế nào là một số có mắt mới thấy được? Ở đây, vị tỳ khưu thấy sự sinh hữu là sinh hữu. Sau khi thấy như thế, vị ấy hướng đến nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. Như vậy, này các tỳ khưu, đó là những người có mắt được thấy. Trích kinh Phật Thuyết Như Vậy, bài kinh số 49. Phần 8: Từ cõi trời đến địa ngục. Có bốn hạng người này, này các tỳ khưu, có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Một nhỏ. Ở đây, này các tỳ khưu, có hạng người giới tâm cùng khởi giới từ, biến mãn một phương rồi an trú. Cũng vậy, phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vì ấy an trú biến mãn, giới tâm cùng khởi giới từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Vì ấy nếm được vị ngọt của thiền ấy, ái luyến thiền ấy, và do vậy tìm được an lạc, an trú trên ấy, chú tâm trên ấy, sống phần lớn giới thiền ấy, không có thối đọa. Khi thân hoại mạng chung, được sinh cộng trú với chư thiên ở cõi phạm chúng thiên. Một tăng kỳ kiếp, này các tỳ khưu, là tuổi thọ vô lượng của chư thiên ở cõi phạm chúng thiên. Tại đấy, kẻ phàm phu sau khi an trú cho đến hết tuổi thọ ấy, sau khi sống trọn vẹn tuổi thọ của chư thiên ấy, đi đến địa ngục, đi đến bàn sinh, đi đến ngạ quỷ. Còn đệ tử Như Lai, tại đấy, sau khi an trú cho đến hết vẹn tuổi thọ ấy, sau khi sống trọn vẹn tuổi thọ của chư thiên ấy, nhập niết bàn trong hiện hữu ấy. Đây là sự đặc thù, đây là sự thù thắng. Đây là sự sai khác giữa thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu không nghe pháp, tức là vấn đề sinh thú. Hai nhỏ. Lại nữa, này các tỳ khưu, ở đây có hạng người giới tâm cùng khởi giới bi, biến mãn một phương rồi an trú. Cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vị ấy an trú biến mãn, giới tâm cùng khởi giới bi, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Vị ấy nếm được vị ngọt của thiền ấy, ái luyến thiền ấy, và do vậy tìm được an lạc, an trú trên ấy, chú tâm trên ấy, sống phần lớn giới thiền ấy, không có thối đọa. Khi thân hoại mạng chung, được sinh cộng trú với chư thiên ở cõi Quan Âm thiên. Hai tăng kỳ kiếp, này các tỳ khưu, là tuổi thọ vô lượng của chư thiên ở cõi Quan Âm thiên. Tại đấy, kẻ phàm phu sau khi an trú cho đến hết tuổi thọ ấy, sau khi sống trọn vẹn tuổi thọ của chư thiên ấy, đi đến địa ngục, đi đến bàn sinh, đi đến ngạ quỷ. Còn đệ tử Như Lai, tại đấy, sau khi an trú cho đến hết vẹn tuổi thọ ấy, sau khi sống trọn vẹn tuổi thọ của chư thiên ấy, nhập niết bàn trong hiện hữu ấy. Đây là sự đặc thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác giữa thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu không nghe pháp, tức là vấn đề sinh thú. Ba nhỏ. Lại nữa, này các tỳ khưu, ở đây có hạng người giới tâm cùng khởi giới hỷ, biến mãn một phương rồi an trú. Cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vị ấy an trú biến mãn, giới tâm cùng khởi giới hỷ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Vị ấy nếm được vị ngọt của thiền ấy, ái luyến thiền ấy, và do vậy tìm được an lạc, an trú trên ấy, chú tâm trên ấy, sống phần lớn giới thiền ấy, không có thối đọa. Khi thân hoại mạng chung, được sinh cộng trú với chư thiên ở cõi biến tịnh thiên. Bốn tăng kỳ kiếp, này các tỳ khưu, là tuổi thọ vô lượng của chư thiên ở cõi biến tịnh thiên. Tại đấy, kẻ phàm phu sau khi an trú cho đến hết tuổi thọ ấy, sau khi sống trọn vẹn tuổi thọ của chư thiên ấy, đi đến địa ngục, đi đến bàn sinh, đi đến ngạ quỷ. Còn đệ tử Như Lai, tại đấy, sau khi an trú cho đến hết vẹn tuổi thọ ấy, sau khi sống trọn vẹn tuổi thọ của chư thiên ấy, nhập Niết Bàn trong hiện hữu ấy, đây là sự đặc thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác giữa thánh đệ tử có nghe Pháp và kẻ phàm phu không nghe Pháp, tức là vấn đề sinh thú. Bốn nhỏ, lại nữa, này các tỳ khưu, ở đây có hạng người với tâm cùng khởi với xã, biến mãn một phương rồi an trú, cũng dạy phương thứ hai, cũng dạy phương thứ ba, cũng dạy phương thứ tư, như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vị ấy an trú, biến mãn với tâm cùng khởi với xã, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Vị ấy nếm được vị ngọt của thiền ấy, ái luyến thiền ấy, và do vậy tìm được an lạc, an trú trên ấy, chú tâm trên ấy, sống phần lớn với thiền ấy, không có thối đọa. Khi thân hoại mạng chung, được sinh cộng trú với chư thiên ở cõi Quảng Quả Thiên. 500 tăng kỳ kiếp, này các tỳ khưu, là tuổi thọ vô lượng của chư thiên ở cõi Quảng Quả Thiên. Tại đấy, kẻ phàm phu sau khi an trú cho đến hết tuổi thọ của chư thiên ấy, sau khi sống trọn vẹn tuổi thọ của chư thiên ấy, đi đến địa ngục, đi đến bàn sinh, đi đến ngạ quỷ. Còn đệ tử Như Lai, tại đấy, sau khi an trú cho đến hết tuổi thọ ấy, sau khi sống trọn vẹn tuổi thọ của chư thiên ấy, nhập Niết Bàn trong hiện hữu ấy, đây là sự đặc thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác giữa thánh đệ tử có nghe Pháp và kẻ phàm phu không nghe Pháp, tức là vấn đề sinh thú. Này các tỳ khưu, có bốn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. Trích Kinh Tăng Chi Bộ, chương 4, bài kinh số 125. Phần 9. Hiểm họa của cõi ta bà. Một nhỏ, suối nước mắt. Vô thủy là luân hồi này. Này các tỳ khưu, khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sinh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỳ khưu, cái gì là nhiều hơn? Dòng nước mắt tuôn chảy do các ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích. Khi các ông phải lưu chuyển trong luân hồi trong thời gian dài này, hay là nước trong bốn biển lớn. Bạch Thế Tôn, theo như lời Thế Tôn thuyết pháp, chúng con hiểu rằng cái này, Bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là dòng nước mắt tuôn chảy do chúng con than gian khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này, chứ không phải là nước trong bốn biển lớn. Lành thay, này các tỳ khưu. Lành thay, các ông đã hiểu pháp do ta dạy. Cái này là nhiều hơn, tức là dòng nước mắt tuôn chảy do các ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích. Khi các ông phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này, chớ không phải nước trong bốn biển lớn. Trong một thời gian dài, này các tỳ khưu, các ông chịu đựng, cha chết, mẹ chết, anh chết, chị chết, con trai chết, con gái chết, bà con chết, tai họa về tiền của, tai họa của bệnh tật. Cái này là nhiều hơn, tức là dòng nước mắt tuôn chảy do các ông than gian, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì mình không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích. Khi các ông phải chịu đựng tai họa của bệnh tật, chứ không phải là nước trong bốn biển. Vì sao? Vô thủy là luân hồi này. Này các tỳ khưu, khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sinh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Cho đến như vậy, này các tỳ khưu, là vừa đủ để các ông nhàm chán, là vừa đủ để các ông từ bỏ, là vừa đủ để các ông giải thoát đối với tất cả các hành. Trích Kinh Tương Ưng Bộ, chương 15, bài kinh số 3. Hai nhỏ, suối máu. Khi Đức Thế Tôn trú ở Vương Xá, Trúc Lâm, 30 vị tỳ khưu xứ Bava, tất cả sống ở rừng, tất cả đi khất thực, tất cả mang y phấn tảo, tất cả mang ba y, tất cả đang còn kiết sử, cùng đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Rồi Thế Tôn suy nghĩ, 30 vị tỳ khưu xứ Bava này, tất cả sống ở rừng, tất cả đi khất thực, tất cả mang y phấn tảo, tất cả mang ba y, tất cả đang còn kiết sử. Vậy ta hãy thuyết pháp cho họ như thế nào, để ngay tại chỗ ngồi này, tâm của họ được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Rồi Thế Tôn gọi các tỳ khưu. Này các tỳ khưu, thưa dân bạch Thế Tôn. Các tỳ khưu ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Vô thủy là luân hồi này. Này các tỳ khưu, khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sinh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỳ khưu, cái nào là nhiều hơn? Dòng máu tuôn chảy do bị chặt đầu khi các ông lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này, hay là nước trong bốn biển lớn? Bạch Thế Tôn, theo như lời Thế Tôn thuyết pháp, chúng con hiểu rằng cái này là nhiều hơn, tức là dòng máu tuôn chảy do bị chặt đầu khi chúng con lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này, chứ không phải là nước trong bốn biển lớn. Lành thay, này các tỳ khưu. Lành thay, các ông đã hiểu pháp ta dạy như vậy. Cái này là nhiều hơn, tức là dòng máu tuôn chảy do bị chặt đầu khi các ông lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này, chứ không phải là nước trong bốn biển lớn. Này các tỳ khưu, dòng máu tuôn chảy do bị chặt đầu khi các ông là những con bò, những con trâu, những con cừu, những con dê, những con nai, những con gà, những con heo, những đạo tặc, những người ăn cướp đường, những người tư thông vợ người. Khi các ông lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này, chứ không phải là nước trong bốn biển lớn. Vì sao? Vô thủy là luân hồi này. Này các tỳ khưu, khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sinh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Trong thời gian dài như thế, này các tỳ khưu, các ông đã chịu hoạn nạn, đau khổ, tai ách và chất đầy các nghĩa trang. Cho đến như vậy, này các tỳ khưu, là vừa đủ để các ông nhàm chán, là vừa đủ để các ông từ bỏ, là vừa đủ để các ông giải thoát đối với tất cả các hành. Thế Tôn nói như vậy, các vị tỳ khưu ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Và trong khi lời dạy này được tuyên bố đối với 30 vị tỳ khưu xứ Bava, tâm các vị ấy được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Trích Kinh Tương Ưng Bộ, chương 15, bài kinh số 13.